Nhân đạo chí tôn, chương 1288, ám toán Vũ Đô Lang, 1, góc truyện audio.com, tiên sinh, Mục Tô Ca rợn cả tóc gáy, cao giọng thét chói tai. Chỉ thấy một trường kia của Vũ Đô Lang càng lúc càng gần, mang tới cho hắn một loại cảm giác tuyệt vọng vô biên, đó là tiên thiên ma đạo ngưng tụ cao độ. Tiên thiên thần ma thì nhục thân, nguyên thần và đại đạo đều là một thể, không phân biệt lẫn nhau. Nhất cử nhất động của bọn họ đều là thần thông, một quyền một cước đều ẩn chứa lực lượng của đại đạo. Lực lượng đại đạo thuần túy là cảnh giới mà sinh linh hậu thiên nằm mơ cũng muốn, nhưng lại khó có khả năng đạt tới. Bất luận thần thông gì của các luyện khí sĩ và thần ma đều là sự thôi diễn đối với đại đạo, bất luận đại đạo gì của luyện khí sĩ và thần ma đều là kiến giải của chính mình đối với đại đạo chân chính. Mà tiên thiên thần ma chính là thể ngưng tụ của đại đạo. Các loại thần thông, quan tưởng của các luyện khí sĩ và thần ma, đều là một dạng biểu hiện đối với bọn họ. Tiên thiên thần ma trường khống lực lượng tinh thuần nhất, thuần túy nhất của thế gian. Bọn họ chính là đạo, chính là pháp. Một trường khiến người ta tuyệt vọng này tiếp cận thân thể Mục Tô Ca bắt đầu mục nát, bắt đầu vặn vẹo. Nguyên thần của hắn bắt đầu sụp đổ, bắt đầu tan rã. Ma đạo thuần túy đang xâm thực phá hủy đại đạo của hắn, pháp lực của hắn, tu vi của hắn, tinh thần của hắn, nhục thân của hắn, nguyên thần của hắn, ý chí của hắn. Khuôn mặt hắn, tứ chi, làn da trên thân thể hắn nhanh chóng mục nát, biến thành tro bụi. Huyết nhục dưới làn da lộ hết ra ngoài, máu tươi đang kịch liệt bốc hơi, cơ nhục đang nhanh chóng héo rũ. Da mặt của hắn trước tiên triệt để biến thành tro bụi, lộ ra phần cơ gân trên mặt. Tiếp theo, cả khuôn mặt chỉ còn trơ lại xương cốt. Bàn tay Vũ Đô Lang còn chưa tới, còn chưa rơi xuống trên người hắn, hắn đã có dấu hiệu hình thần câu diệt. Tới lúc này Mục Tô Ca mới biết được vừa rồi Trung Nhạc giá ngự 6.000 vạn côn thần chiến đấu với Vũ Đô Lang hơn mấy chục chiêu là gian nan tới mức nào. Thực lực của Vũ Đô Lang quá mức kinh khủng, tạo vật chủ đỉnh cao giống như hắn vậy, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không thể tiếp nổi. Điện hạ chấn định, thanh âm Trung Nhạc đột nhiên vang lên, đây là khoảnh khắc sinh tử, Mục Tô Ca làm sao có thể chấn định được. Ngay trong nháy mắt hắn dự định giãy thoát khỏi bàn tay Trung Nhạc thì từ trong mi tâm của hắn, một cỗ thần uy đáng sợ ầm ầm bạo phát. Cỗ thần uy kia chính là tới từ thức hải của hắn. Nó đáng sợ tới mức nào, mênh mông tới mức nào. Đó là một đạo thần thông bảo mệnh mà tiên thiên đế quân đã lưu lại trong thức hải của hắn. Lúc này, đạo thần thông này cảm ứng được Mục Tô Ca sắp sửa tử vong, liền lập tức tự động kích hoạt uy năng. Đạo thần thông bảo mệnh của tiên thiên đế quân ầm ầm tuôn ra uy lực hạo hạo đãng đãng. Chỉ trong nháy mắt tinh không mạnh mẽ trầm xuống, ức vạn dặm tinh không thậm chí có dấu hiệu vặn vẹo sụp đổ. Lấy Mục Tô Ca làm trung tâm, tinh không bắt đầu sụp đổ về phía cái trung tâm này. Đây là thần uy đáng sợ tới mức nào? Đạo thần thông này đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức va chạm với một trường của Vũ Đô Lang. Ngay sau đó, uy lực thần thông của hai tôn tiên thiên thần ma ầm ầm bạo phát. Trung Nhạc, Mục Tô Ca và Phù Lê cũng không cảm giác được dị trạng gì, nhưng lại có thể nhìn thấy ngôi sao Thái Dương bốn phương tám hướng đang dùng tốc độ kinh người bay đi xa. Đó là, góc truyện audio.com, dị tượng do không gian bị xé rách bị mở rộng hình thành. Đám ngôi sao và Thái Dương bốn phía cách bọn họ càng lúc càng xa, nói rõ không gian bị thần thông của hai tôn tiên thiên thần ma đánh cho không ngừng vỡ ra, không ngừng lan xa, không ngừng mở rộng ra bốn phía. Vũ Đô Lang kêu rên một tiếng, giơ bàn tay còn lại lên, chống lại đạo thần thông của tiên thiên đế quân. Khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của hắn vặn vẹo, hoa văn da thịt hai tay là đạo văn trời sinh, nhưng đám đạo văn này cũng bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu gãy rời. Vũ Đô Lang cao giọng giống lớn, chiếc áo choàng sau lưng tung bay phấp phới, căng ra thẳng tắp. Các hài nhi của ta, mau nhanh tế tự ta. Trong đại của ức vạn Vũ Đô ma tộc trong thánh địa Vũ Đô cùng với trên đám ma tinh đang vườn quanh thánh địa Vũ Đô kia đột nhiên vang vọng thanh âm gào thét của Vũ Đô Lang. Bọn họ vội vàng quỳ xuống triều bái tế tự, lại có ma thần Vũ Đô ma tộc dắt ra vô số nô lệ trực tiếp giết chết đặt lên trên tế đàn tiến hành tế tự cho Vũ Đô Lang. Trên từng khỏa ma tinh xuất hiện những tòa tế đàn máu tươi thật lớn, huyết vụ cuộn trào như rồng. Trong thánh địa Vũ Đô càng có một tòa tế đàn to lớn khôn cùng từ từ dâng lên, ức vạn nô lệ bị Vũ Đô ma tộc chém chết tế tự Vũ Đô Lang. Tinh khí cuồn cuộn phóng vọt tới tiến nhập trong cơ thể Vũ Đô Lang. Có được lực lượng tế tự gia trì, khiến cho thực lực của hắn nhanh chóng bạo tăng. Sở dĩ hắn mang theo tộc nhân của chính mình cùng đi chính là vì phòng trường hợp gặp phải tồn tại càng cường hoành hơn chính mình. Có chủng tộc tiến hành huyết tế nô lệ cho hắn, có thể khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đề thăng chiến lực của chính mình trên diện rộng. Trong thánh địa Vũ Đô của hắn, ngoại trừ hơn 20 vạn thần ma mà Phù Lê đã bán cho hắn, còn có hậu đại của đám ma tộc năm xưa đã tế tự hắn kia cũng đều bị xem thành nô lệ tiến hành nô dịch. Lúc này bị huyết tế chính là đám ma tộc đê đẳng này. Vũ Đô ma tộc giết chết không biết bao nhiêu ma tộc tế tự hắn, khiến cho chiến lực của hắn trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh phong trước giờ chưa từng có. Nhưng áp lực mà hắn đang đối mặt lại càng đáng sợ hơn, hai tay đã thừa nhận uy năng khó có thể tưởng tượng. Đó là lực lượng còn cường hoành hơn hắn rất nhiều lần, đại đạo càng cao đẳng hơn. Làn da trên hai tay hắn hoàn toàn nổ tung, cơ nhục vặn vẹo, gãy rời. Hai chân Vũ Đô Lang mềm nhũn, quỳ gối trong tinh không, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tên ẻo là, hắn há miệng chửi lớn một câu. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, uy năng thần thông của tiên thiên đế quân triệt để bạo phát nghiền nát tan rã tiên thiên ma đạo quanh người hắn. Trong cơ thể Vũ Đô Lang vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, nhục thân khổng lồ vặn vẹo, ngàn cánh sau lưng nổ tung không biết bao nhiêu toàn thân bay ngược về phía sau. Một đạo quang trụ thần quang huy hoàng đâm rách tinh không, nghiền ép oanh kích về phía Vũ Đô Lang. Một cỗ chấn động đáng sợ truyền tới, thân thể Vũ Đô Lang đụng thẳng lên trên thánh địa Vũ Đô. Thánh địa Vũ Đô ầm ầm chấn động, văng ngược về phía sau một đoạn. Tòa thánh địa ma đạo này năm xưa đã dựng sinh ra Vũ Đô Lang, lúc này lại bị Vũ Đô Lang đụng ra một cái động lớn trước sau thông thấu, kích thước có tới 5.000 dặm. Trong phương viên 5.000 dặm này vốn dĩ có không biết bao nhiêu Vũ Đô ma tộc định cư, lúc này bọn họ trực tiếp bị nghiền nát. Một cỗ sóng xung kích đáng sợ dùng. Góc truyện audio.com, cái động lớn này làm nguyên điểm, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, oanh tạc khắp nơi trong thánh địa Vũ Đô. Những nơi cỗ sóng xung kích này đi qua, không biết bao nhiêu Vũ Đô ma tộc ầm ầm vỡ nát, bốc hơi, chết oan chết uổng. Đạo quang trụ thần quang kia xuyên thấu qua thánh địa Vũ Đô, nghiền ép Vũ Đô Lang, đâm rách tinh không càng thêm xa xôi. Dọc theo đường đi, không gian không ngừng bị xé rách, ngôi sao và thái dương bốn phía không ngừng tản ra. Trên con đường này còn lưu lại đoàn đoàn tiên thiên ma huyết, không ngừng cuộn trào, bành trướng trong tinh không. Lê Dương, ngươi mượn thần thông của tên ẻo là Mục Tiên Thiên kia âm ta. Thanh âm Vũ Đô Lang từ xa xa vang lên, đã biến thành giọng nữ cực kỳ chói tai. Ta sẽ còn trở lại, sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Cặp mắt Trung Nhạc trợn trừng, ngơ ngác nhìn một màn này. Trên mặt Mục Tô Ca vẫn còn chảy máu, hai đồng tử cũng là trợn tròn, trừng mắt cứng lưỡi nhìn tràng cảnh tan nát do đạo thần thông của tiên thiên đế quân tạo thành. Cách chương.